Trước hết là xin thưa với đại chúng là hôm nay có cái việc các vị nhìn thấy tôi hơi kỳ quặc chứ. Là không thay áo. Cái này không phải lỗi tại tôi, mà tại vì là cái cô mà cổ giúp công việc giùm tôi ở đây đó, cổ thấy cái áo của tôi nó vừa quá, cổ đem về cổ giặt. Cổ giặt rồi cổ quên đem tới. Thành ra hôm nay thì tôi phải mặc cái áo này thôi chứ không còn áo nào khác hết. Xin các vị thông cảm cho. Cậu bảo rằng là cậu gọi điện thoại bảo rằng là ở chùa đem tới ngay, tôi không cho, vì chạy tới mà chạy gấp như vậy là rất là nguy hiểm. Áo nào cũng là áo, chiếc áo không làm nên thầy tu. Do vậy cho nên chẳng thà là tôi mặc cái áo này, áo đen này, chứ không cho chạy gấp rút để mà trang bị một cái áo đẹp. Thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 19 tháng 2 năm 2006, là ngày mà chúng ta bắt đầu khai giảng học kinh Đại Bát Niết Bàn của năm mới, là năm 2006, năm Nhâm Tuất. Cũng như thường lệ, 8 giờ sáng tại chùa Vĩnh Nghiêm chúng ta tiếp tục học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 224. Chúng ta vẫn còn học kinh ở cái phẩm Sư Tử Hống Bồ Tát. Đại chúng để ý cái sư tử hống, nói về Quỳ Giác Thiền Sư mà dùng cái từ sư tử hống. Sư tử hống vô quý thuyết, bách thú văn chi giai não liệt, hương tượng bôn ba thất khước uy, thiên nhân tịch thính sanh hân duyệt. Phật thuyết pháp câu dịch sao ha? Phật thuyết pháp như tiếng gầm của sư tử, tiếng chánh pháp như tiếng gầm của sư tử. Sư tử hống rồi nè, tiếng chánh pháp như tiếng gầm của sư tử, gọi là sư tử hống đó, là tiếng gầm của sư tử. Bách thú nghe như vỡ ốc, xé tim gan, bởi vì lời của Như Lai là lời vô úy trong trời người, hương tưởng khiếp, còn nói chi nai và chó chóc. Cho nên là cái phẩm sư tử hống này đó, mà chúng ta đi sâu đó, thì nó càng sâu, nó càng tinh vi và nó càng thâm trầm sâu sắc. Tất cả những cái giáo lý của tà thuyết ngoại đạo vu vơ, không có, không thể đối đầu nổi với cái luận lý, với cái chân lý của kinh Đại Bát Niết Bàn, của cái phẩm Sư Tử Hống này. Do vậy mà mình triển khai rất là nhiều công việc. Trong 4 tuần qua, chúng ta nghỉ một thời gian dài, vì đó là chúng ta sống trong một cái truyền thống của một dân tộc, gọi đó là cái Tết. Cái Tết là cái ngày lễ hội lớn của một dân tộc nào cũng có. Tôi nhớ hồi nhỏ ở làng quê tôi đó, cái Tết nó vui lắm. Liễn đối đỏ nhà, ai nhà nghèo cũng có một vài ba câu đối để dán trước nhà. Mà có câu đối mà tôi đi tôi gặp rất là nhiều trong làng, trong xã, là cái câu đối thiên tăng tuế nguyệt nhân tăng thọ, xuân mãn càn khôn phước mãn đường. Có nghĩa là trời thì là thêm tháng, thêm năm, còn người thì mọi người thêm một tuổi. Và sự thật, cái câu đó đúng, đứng bên mặt tục đế đúng, nhưng mà bên chân đế thì không có đúng mà nha. Học đạo nó có cái kỳ cục vậy thôi. Cách đây 60 năm đi đường gặp câu đó, mình đọc lên mình thấy đúng. Trời thì tăng thêm năm thêm tháng, thiên tăng tuế nguyệt nhân tăng thọ, người thì thêm một tuổi thọ. Đúng quá chứ gì. 60 năm ngày hồi mình học chữ Nho thì đi đọc câu đó mình thấy là đúng. Nhưng mà học Phật thời gian 1-2-3 năm đầu nghe cũng còn đúng, rồi tới 50-60 năm sau thì nghe câu đó không còn đúng nữa, mà nó chỉ đúng bên mặt tục đế. Ca tôi nói cái đó đại chúng để ý đó. Đúng bên mặt tục đế, còn cái mà mình gọi là không đúng đó là mình nhìn, mình tư duy bên mặt chân đế thì không còn đúng nữa, là bởi vì quá khứ bất khả đắc, hiện tại bất khả đắc, vị lai cũng bất khả đắc. Lấy cái gì làm cái mốc để gọi là quá khứ? Quá khứ từ đâu tới đâu? Lấy cái gì làm cái mốc của hiện tại? Hiện tại từ cái gì tới cái gì? Từ chỗ nào tới chỗ nào? Từ đâu tới đâu? Không có. Lấy cái gì thì gọi là tương lai? Do vậy cho nên là khi mà mình học sâu vào trong Bát Nhã Ba La Mật rồi đó thì ba đời không còn. Mà các bậc tiền bối người ta đúc kết lại, ta nói là cái tâm của mình cũng vậy đó. Cái tâm của mình gọi là tâm vậy thôi, chứ cái tâm của mình nó không có là cái gì hết. Quá khứ tiềm tâm không có, hiện tại tiềm tâm cũng không có, vị lai tiềm tâm cũng không có. Tam thế cầu tâm, tâm bất đắc, tương tâm mít vọng, vọng nguyên vô. Trong ba đời tìm cái tâm mình là cái gì? Không có. Quá khứ không có, hiện tại không có, vị lai không có. Đó là chân đế. Chân đế là mình phải học vậy đó. Cách đây 20-30 năm tôi đọc cái câu chuyện, người ta viết trong sách là có cái tiệm, cái quán nó bán đề chữ cái tiệm của tôi là mai ăn khỏi trả tiền. Thế thì là cái anh chàng giáp ở Bình Định đó, cởi xe ngang thấy cái tiệm này mai ăn khỏi trả tiền, ngày mai kéo vô ba anh ngồi ăn, ăn đã rồi đứng dậy đi. Kia nó mời, xin lỗi các anh chưa tính tiền ha. Nói, cái tiệm này là anh nói mai ăn khỏi trả tiền cơ mà. Thì ngày hôm qua tôi đi rồi tôi thấy cái chữ này mang khỏi trả tiền. Thì bây giờ là tôi vô ra tôi nói không, chữ của tôi là mai ăn khỏi trả tiền, còn bên nay là anh ăn thì phải trả tiền. Thì câu chuyện mấy mươi năm mà nghĩ cũng thích cười đấy. Thật sự ra cái chuyện mai nó không có, cái tương lai đó không có lấy đâu làm tương lai. Bữa nay gọi là mai, rồi mai cũng là mai, không có ngày mai. Ăn tới đó bữa mai tới đó ăn vẫn phải trả tiền. Cho nên mình học mình để ý về cái vấn đề trên đế rồi tục đế là cái ý nghĩa vậy đó. Thành ra là trời thì thêm năm thêm tháng, mà người thì thêm tuổi thọ. Đó là dựa vào tục đế mà nói, dựa vào cái tập quán của mọi người mà nói. Chứ trời không hề có thêm năm thêm tháng, người cũng chẳng có thêm tuổi thọ gì hết. Chẳng qua là lão tùng đầu thượng lai. Xuân đáo thì bắt qua lạc, mà xuân khứ thì bắt qua lạc, mà xuân đáo thì bắt qua khai. Sự trùng nhãn tiền quá, lão tùng đầu thượng lai, điều đó có. Xuân đến thì trăm hoa nở, xuân đi trăm hoa rụng. Mọi việc trước mắt là trôi chảy theo cái dòng trôi chảy. Cây thì lớn lên, cây thì già quá, chết cỗi. Con người thì trẻ thì lớn lên, còn cái người lớn tuổi thì bạc đầu. Và cuối cùng rồi con người cũng như cây cổ thụ, lần lần rồi phải chết hết. Nhưng mà mạc vĩ xuân tàn, qua lạc tận, đình tiền tạc giả nhất chi mai. Đừng tưởng đâu qua rụng rồi hết qua. Đừng tưởng đâu là đầu bạc già rồi chết rồi hết người, không có. Nhìn cây mai trước kia, cây mai hôm qua trổ, cây mai bữa nay còn đó. Có những cái câu mà rất là hay, rất hay là người ta nói rằng là bạc dạ nguyệt minh kim dạ nguyệt, tân niên qua phát cửu qua niên. Trăng sáng hôm nay đó là trăng của tháng trước, trăng của ngày qua. Còn hoa nở năm nay đó là hoa của năm cũ. Hoa nở năm nay đó là hoa của năm cũ đó. Thì để nói lên rằng là cái sự luân hồi của hiện tượng vạn pháp là vậy đó. Hoa năm nay nở là hoa của năm cũ. Trăng sáng rằm tháng giêng này là trăng của nhiều ngàn năm trước. Nó thành ra là mình thấy là như là trăng của rằm tháng giêng năm Bính Tuất, chứ kỳ thật trăng đó là của hàng triệu triệu năm trước. Không có cái gì mất hết. Do vậy cho nên là tôi muốn nói với toàn thể đại chúng, mà những vị tuổi mà tương đối lớn, đừng có lo lắng về vấn đề tuổi tác, và thậm chí đi sâu hơn nữa là cái vấn đề sinh lão bệnh tử phải tập, thường xuyên tập, tu tập luyện, đừng có sợ. Là tại vì là theo giáo lý nhà Phật mà chúng ta học là không hề có cái gì mất. Do vậy cho nên là nhân thiên tăng tới nguyệt, nhân tăng thọ, người tăng một tuổi thọ hết đấy. Nhưng mà nếu mình không khéo là mình tăng một tuổi thọ là mình có ý sợ hãi đó. Lo âu sợ hãi, mình thấy là mình lớn tuổi rồi mình sợ mình chết đó mà. Nhưng mà kỳ thật ra là học đạo rồi thì không sợ cái đó. Phải tập cái đó là cái cần thiết cho cái người học đạo. Còn các vị mà chưa thoải mái được cái vấn đề đó là chúng ta chưa đi sâu vào đạo Phật đó. À, kiếm một quẹt kiếm không ra không? cái không khí mà chúng ta thở ngày nay đó, là cái không khí của muôn đời, của vô lượng kiếp. Ở khi nào mà có một con người sinh ra là sẵn sàng không khí để con người thở, để sống. Cho nên là chúng ta là nó đi theo cái quá trình, theo cái chân lý của giảng pháp là sanh lão bệnh tử, tử rồi là sanh trở lại, có gì không có gì khó hết. Cũng như cái bật lửa, cái quạt lửa đó, cái này hư rồi quăng đi làm cái bật lửa khác, mà làm bật lửa khác thì bật lên nó cũng vẫn ra lửa như vậy, bởi vì lửa nó hiện hữu, nó tồn tại. Người ta nói theo khoa học là người ta nói nó trong cái khí oxy á, nó hiểu tồn tại vô thể vô chung, cho nên lúc nào thì mà hay có lửa, có bật lên cái điều kiện lửa đó thì là nó cháy oxy. Nhưng mà mình đừng có nói khoa học chi dông dài, nghĩa là cứ trong cái không khí này là vô thể vô chung vẫn hiện hữu tồn tại lửa trong đó, cho nên đủ cái điều kiện bật lên là lửa cháy, không có lúc nào nó không có. Thì con người của chúng ta nó cũng giống như là một cái bật lửa, một cái diêm quẹt, một cái hộp quẹt máy vậy. Nghĩa là đủ điều kiện là bật lên là nó hiện hữu, rồi buông cái tay ra, hoặc là quăng cái nó đi, hoặc là cái bật lửa đó, cái diêm quẹt đó nó hư, bỏ thì coi như nó mất, mất thì chứ còn cái lửa không hề có mất. Và những cái nguyên liệu mình để làm ra cái diêm lửa, cái bật quẹt đó cũng không hề có mất. Nó biến dạng này qua dạng nọ, rồi nó hiện hữu, nó tồn tại, không có mất. Thế thì con người của chúng ta là tối linh như dạng vật, là một cái chất liệu là tinh hoa nhất, thì làm sao mà mất được. Cho nên không có mất. Chỗ đó là cái chỗ mà tư duy sâu sắc, để rồi mình không có sợ hãi, không có lo âu. Mà muốn nghe, hiểu cái đó là phải tư duy, phải tu tập. Rồi cái câu thứ hai, tôi nói về cái câu thứ hai là xuân mãn càn khôn phước mãn được. Mùa xuân thì khắp cả trời đất, chẳng qua là cái câu đó là cái câu chúc tụng vậy thôi. Câu chúc tụng là cái mùa xuân thì sự thật như vậy, xuân mãn càn khôn. Mùa xuân thì cái vẻ đẹp của ánh sáng mặt trời, của cỏ cây hoa lá, nó nảy lộc, nó đâm chồi thì đầy cả trời đất, điều đó là có. Nhưng mà còn cái phước mở đường á, không hẳn vậy. Không phải mùa xuân tới, xuân thì đầy trời đất là có, mà còn nói là phước mở đường là không hẳn. Quả phước vô môn, duy nhân tự triệu. Phước và quả nó không có ở đâu hết, nó không có nhà cửa, nó không có trụ xứ, nó không có chỗ nào hết. Nhưng mà người ta có thể dời cái phước về cho bản thân mình, cho gia đình mình, và cũng có thể dời cái quả về cho bản thân mình, cho gia đình mình. Bây giờ về trên cái câu đó thì về nó có hai vế, một cái vế về mặt tục đế, mà tục đế bên mặt thực tế đó. Xuân mãn càn khôn thì đúng, vui xuân vui khắp phương trời thì đúng, nhưng mà thật sự thì buồn xuân lại riêng để cho người tương và tương tư, chứ đâu có phải là phước mãn được. Xuân mãn càn khôn thì có, mà không phải phước mãn được, không phải phước đầy nhà, nhà nào cũng có phước đấy. Cho nên là tôi nhắc cho đại chúng rằng là chúng ta học đạo Phật á, là cái vô lượng tứ đế đó, nó hay lắm. Rồi các vị lấy câu chữ nho, lấy câu sách vở, lấy câu châm ngôn, câu tục ngữ nào mà các vị có tư duy, các vị sẽ thấy cái ý nghĩa nó sâu sắc lắm, và nó ở trong mọi nơi mọi chỗ. Cái gì ha? Đó, thí dụ như tôi vừa gợi ý cho đại chúng đó, cái câu đó là cái câu mà tôi đọc ra là 70 năm trước đó chứ. Nhưng mà 70 năm trước mình thấy nó vậy, Nhưng mà sau 70 năm mình học đạo rồi, sau 60 năm học đạo hành đạo rồi thì cái hiểu biết của mình khác. Hành tàng hư thật, tự gia tri, quả phúc nhân do, cánh vấn thủy. Cái việc làm của mình là việc làm công khai, việc làm thầm kín, việc làm biểu lộ, hay là việc làm âm thầm trong tâm tối hay là trong trí óc của mình thôi, mà nó thiện hay nó ác, rồi tùy đó mà nó sanh ra quả hay không, chứ không hỏi ai hết. Do vậy cho nên nói rằng là phước mãn đường mùa xuân đến là phước đầy nhà, không có, không đúng như vậy. Rồi nói tới đó rồi á, nói tới đó rồi mình liên tưởng tới vấn đề mà đầu năm á, mà đầu năm á thì là trong này là biết bao nhiêu người đi cúng phải không, cúng dữ lắm. Nhưng mà cúng gì thì cúng, nhưng mà tôi nhắc cho một cái điểm mà các vị để ý đó, người ta gọi là xuân di lặc đó, không phải nói cái nghĩa như vậy là rất là tầm thường. Ông Di Lặc là không có phải là cái nghĩa là xuân Di Lặc là mỗi một năm mới vậy đó, là rồi mình lại cái ông đương lai hạ sanh Di Lặc để cho có phước. Thành ra mùng một Tết thường thường người ta tổ chức lại Di Lặc để mà rước xuân Di Lặc là Phật đương lai, không phải vậy. Cái này tôi nói nhiều lần, cái ông Phật Di Lặc là để nói lên một cái triết lý ghê lắm. Di Lặc chơn Di Lặc, quá thân thiên bất ức, thời thời thị thời nhân, thời nhân nhân bất thức. Di Lặc mà thật sự Di Lặc đúng nghĩa của nó là quá thân thiên bất đức, là hiện giờ nè trên cái mặt đất này là 8 tỷ người, là 8 tỷ Di Lặc đó. Giáo lý đạo Phật người ta nói vậy đó. Nước Việt Nam mình trước đây sách vở nói rằng có 25 triệu, nhưng mà hiện giờ là 82 triệu, thì cách đây 50 năm 25 triệu là 25 triệu Di Lặc, cho tới năm nay 2006 thì 82 triệu là 82 triệu Di Lặc. Di Lặc ở trong mọi người hết, vì mọi người đều có khả năng thành Phật trong tương lai, cho nên mọi người là Di Lặc hết. Quá thân thiện bất ức, không luận là màu da, là chủng tộc, là người gì, người gì trong con người đó, màu da gì, tiếng ngôn ngữ thế nào, mà có khả năng là học đạo hành đạo thì có khả năng đạt đạo chứng đạo hết, thành Phật được hết. Cho nên quá thân thiện bất ức, không hạn màu da chủng tộc, tiếng nói, thời thời thì thời nhân, bất cứ thời đại nào, năm nào thì tất cả những cái người đó, ví dụ như người Việt Nam ta bây giờ đây nè 82 triệu, thì 82 Di Lặc, 82 triệu người đó sẽ thành Phật được hết. Vậy mà thời nhân nhân bất thức, vậy mà người trong cái đồng thời đó, đồng cảnh ngộ, đồng chế độ đó lại không biết nha, không biết đó là Di Lặc, chứ kỳ thật mọi người đều Di Lặc. Cho nên cái chân lý mà đương lai hạ sanh Di Lặc, chúng ta phải học cái đó. Chứ chúng ta không chờ cái ông Di Lặc mà mấy triệu năm nữa đó, sách vở nói đó, cái đó bỏ đi. Sách vở mà nói mấy triệu năm, mấy trăm năm nữa là bỏ đi. Dùng cái chữ năm của cái 365 ngày này đó, là chẳng có cái chân lý gì đối với đạo Phật. Rồi cái tục lệ của cái ngày xuân đó mà, tục lệ của ngày xuân đó thì hồi xưa ha, năm nay thì ở bên Trung Quốc cũng có còn cho đốt pháo một số thành phố nào đó, nhưng mà làm ra trái cũng chết bao nhiêu người. Thành ra cái tục lệ đó của mình bây giờ mình bỏ đi, chưa còn một câu đối nữa là bọc trước nhất thanh trừ cửu tuế, đào phù vạn hộ cánh tân xuân. Đốt cái tiếng pháo tre để trừ xô đuổi cái năm cũ, trừ cửu tuế là xô đuổi cái năm cũ cho nó qua đi, để nó rước cái năm mới, dán cái bùa lá đào gọi là cái bùa dựng nêu để mà rước cái năm mới. Thế thì cái câu đó hồi đó, đó mình nghe cũng được, cũng hay hay đó. Đốt pháo tre, đốt vài ba tiếng, một tới năm mười tiếng, cả trăm tiếng cũng được, để xua đuổi cái năm cũ. Năm cũ chuyện gì mà phải xua đuổi? Mà năm cũ đâu có phải là ai cái năm cũ cũng xấu, mà đâu phải ai cũng rước cái năm mới để rồi được cái tốt. Thành ra là chẳng qua là cái lời chúc tụng mới là gọi là liễn đối người ta làm vậy thôi. Mà vậy mình là 60 năm trước mình thấy nó hay. Bọc trước tam thanh trừ cửu tuế, đào phù vạn hộ cánh tân xuân, viết chữ tàu cái dán đỏ nhà đỏ cửa, dài lạc sớm coi đẹp lắm. Thì cái việc đó là do cái đức tin. Cái đức tin của mình nó đúng ra là không có chân chánh, không đúng đắn gì hết. Người ta nói rằng là theo cái ý của Trung Quốc là đốt pháo tre đó để là xua đuổi tà ma quỷ mị, nó sợ pháo. Sợ pháo giống như người ta sợ tiếng lựu đạn, tiếng bom để mà cảm tử vậy đó. Làm gì đang đuổi nó đi. Đốt pháo để trừ tà ma cũng là một cái tập quán, một cái phong tục thôi, nhưng mà đồng thời nó cũng làm cho người ta vui, vui nhộn, thành nên người ta làm. Chứ kỳ thật chẳng có ý nghĩa gì. Bây giờ mấy mươi năm nay mình không có đốt pháo thì đã có sao đâu. Đó. Từ cái chỗ này người ta thấy rằng là cái chuyện trên đời này mà cái tập quán mà nó có thay đổi đó là do cái sự phát triển, sự nhận thức của con người. Không có cái gì ghê gớm hết đó. Trước kia phải đốt pháo tre để xua đuổi năm cũ, để cho ma quỷ nó sợ nó đi. Bây giờ mấy mươi năm nay không đốt thì đã có sao đâu. Hồi trước kia là phải dán cái bùa dựng nêu, gọi là bùa lá đào đó, để mà rước cái năm mới, để cũng là ếm đối ma quỷ. Trong cái lá bùa có để là Thái Thượng Lão Quân tại Thử Trấn, nghĩa là cái ông Thái Thượng Lão Quân nghe là tấn, tấn giữ ở đây. Rồi bên kia thì viết là Ba Vô Cấm Kỵ, Âm Dương Vô Kỵ, rồi Nguân Hanh Lợi Trinh là bốn cái chữ trong cái quẻ dịch đó, để chúc lành phải treo lên vậy. Hồi xưa thì tôi cũng là làm giùm cái đó nhiều lắm, tôi vẽ cái đó rất là nhanh, rất là hay, vẽ đẹp, đã từng làm vẽ đã cho cũng có, rồi có cái lúc là thấy vẽ đắt quá rồi có ý đồ cũng muốn làm để bán cũng có, nhưng mà chưa bán. Rồi kế rồi đi tu rồi đi học, rồi tới giờ thôi thấy không có làm chi. Thế thì bây giờ người ta đâu có dán bùa gì đâu, mà cũng đâu có sao. Đó. Không hề có sao hết. Rồi 23 đưa ông Táo về trời, hồi xưa là ai cũng đưa, nhưng bây giờ là không có bao nhiêu người đưa. Thì đâu có sao. À, cái đó là chẳng qua cái tập quán, mà tập quán đó có thể là có những cái thứ tập quán mà do cái đức tin của mình không có lý trí. Rồi mình làm nhiều cái sai lầm ghê gớm, tốn kém ghê gớm, cực khổ ghê gớm mà không có được cái gì hết. Thế là tôi muốn ôn lại cái việc quá khứ để mà mình nhận thức cái hiện tại. Thế là vấn đề Tết là vậy đó. Đưa ông Táo bây giờ mình không đưa không sao hết. Dán bùa lao đào để rước năm mới, giờ không dán không sao hết, cũng vẫn có năm mới. Đốt tre để từ ma quỷ, bây giờ mình không có đốt pháo tre mà cũng chẳng thấy ma quỷ nào làm gì ai. Do vậy mà mình nhận định rằng là cái tập quán là do của dân tộc nào đó người ta đề xuất ra, rồi người ta làm theo, người ta tự tôn lên một cái thần tượng nào đó, rồi ta tự sợ, rồi ta tự cung kính, mà sự thật cái đó không có gì hết. Không có gì hết. Và ngay bây giờ còn một cái mà tôi nghe là năm nay nên là người ta cúng sao rất là dữ, mà cái đó là tương quan với Phật tử của chúng ta rất là lớn. Nhiều người thì nghe kinh rằng là cái chuyện đó là nhân định được từng phần đó, nhưng mà không cúng là thấy không an. Nếu mà học đạo nghe kỹ rồi, ông Từ Thông ông phân tích rằng là sao không có thiệt, sao ở trên trời không có lúc nào lặn, không có lúc nào mọc, mà gọi là sao chứ không phải là sao. À, cái đó là hành tinh, là thiên thể, là định tinh có, hành tinh có, gọi là thiên thể có. Những cái vật thể đó nó ở trong vũ trụ bao la hằng hà sa số, nó vốn có như vậy. Và nó phản ánh cái ánh sáng mặt trời, nó chiếu lên rồi ban đêm thì mình thấy nó nhỏ là tại vì nó ở quá xa. Mặt trời mặt trăng mình thấy nó lớn là tại vì cái này là tương đối nó gần. Cho nó cũng giống như là một cái thứ của mặt trời mặt trăng vậy. Do sự tương quan tác động ánh sáng mà mình thấy nó hiển lộ ra. Chứ cái đó không phải là sao. Sao là hầu chính tướng quả xa mùng 8 chất bắt kéo ra cờ vàng. Rồi sao thổ tu năm vị sửa sang 19 tự hướng đăng đàn quỳnh cân. Thủy diệu bãi chú rần rần ngày 21 tạo trần bắc phương. Thái bạch tám cậu rõ ràng tây phương bạch chỉ ngày rằm chẳng sai. Thái dương 12 anh tài ngày 27 quỳnh bài trên tây. Tôi thuộc lòng nói hết, các vị nói là tôi nói, các vị nói là tôi nói, các vị nói là tôi nói. Nói ra là tôi nói ngài, nói cúng đàng hoàng vậy đó, bao nhiêu con đèn đàng hoàng vậy đó. Nhưng mà hồi nhỏ là tôi học vậy đó. Nhưng mà tới ngày tôi vào chùa tôi học, tôi biết được đạo Phật rồi là không bao giờ tôi đặt cái này cúng. Là vì tôi biết rằng nè, sao hai cái gọi là nhị thập bát tu đó, là giác can đề phòng tâm dĩ cơ đậu hương nguy thất bích khuê lau trì dị mão tất chỉ xâm tỉnh quỷ liễu tinh trương dịch chẩn. Đó là nhị thập bát tu đó. Rồi sao kim, sao mộc, sao thủy, sao quả, sao thổ, rồi trực là kim trừ mãn bình định chấp tháo nguy thành thô khai bế. Rồi nghe coi ngày có giờ trực rồi gì, can chi rồi trực rồi gì, tôi thuộc hết. Thuộc rất rành mà không cúng. Thuộc rất dữ mà không cúng. Là tại vì tôi biết nó không có trúng. Cúng không có được cái gì hết. Gọi là sao mà người ta còn bày ra để cho tới sau mộc mới cúng lại càng càng quyến hoặc quan đường hơn nữa. Sao không có lúc nào lặng, cũng không có lúc mọc. Rồi mấy bữa mà lỡ trời u ám hơi mây mờ rồi sao không mọc, rồi vậy rồi mình cúng bữa đó rồi không ai chứng hay sao? Ở trên là sao mọc cúng cũng không trúng, mà sao là trời mưa cũng không trúng. Cho nên không nên cái vấn đề cũng sao gì hết. Quả phúc nhân do cánh dân thầy, quả phước vô môn duy nhân tự triệu. Tự mình lôi kéo nó về, tự mình tạo nó ra. Mình ngoắt nó về, mình mời nó về, nó tới với mình. Chứ không có cúng cái gì đó. Thí dụ như cá độ nó bành mạnh tỷ mấy đô la đó, thì làm sao cúng. À, bảo thử vợ con của cái ông gì đó, cái ông mà cá độ đá banh mà cả tỷ đô la đó, cúng đi, cúng sao được. Rồi mấy cái ông mà làm dầu khí cũng là chiếm đoạt cả tỷ 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 của công quỹ của nhà nước đó, rồi cúng sao là sao mà cúng được. Cái đó kêu bằng duy nhân tự triệu, tự mình ngoắt nó về, tự mình kêu nó về. Đấy. Do vậy mà năm nay tôi nghe là có các chùa người ta nói cho tôi biết là cúng rất dữ, rất đông. Thành ra cái đó là Phật tử để ý thôi. Tôi nói vậy các vị nghe không nghe thôi, sao cho tôi có dành. Tôi chẳng có dành để tôi đem về tôi cúng riêng cho tôi, các ông thần cũng nắm gì cũng có. Nhưng mà cái đó là rất là tội nghiệp cho đạo Phật. Chùa mà cái ngày cúng sao mà cúng đông là rất tội nghiệp cho đạo Phật. Đức Phật không biết tụi mày làm cái gì, tụi con làm cái gì mà kỳ vậy. Như Lai Thế Tôn hồi đó đâu có biết sao hạn gì đâu. Như Lai Thế Tôn hồi xưa là ngồi thiền rồi thì nhận thức được thiên nhãn minh, rồi túc mệnh minh, rồi lậu tận minh, rồi nhận thức được chân lý vậy chứ. Như Lai đâu có biết, đâu có cúng gì đâu. Sao giờ tụi con cúng dữ vậy ha. Thành ra tôi nói thì có những người nghe không chịu nói, không chịu được. Nhưng mà sự thật thì nó vậy, gọi là trung ngôn nghịch nhĩ. Trung ngôn nghịch nhĩ lợi ư hành. Lời ngay nó trái tai, nhưng mà nếu mà nghe mà chấp nhận cái lời ngay đó, cái lời là thẳng đó, thì nó lợi cho cái cuộc sống, cho việc làm. Lương dược khổ khẩu là lợi ư bệnh. Thuốc hay thì nó đắng, mà nó đắng mà chịu uống đó, thì nó lành bệnh đó. Thế thì hôm nay báo cáo với toàn thể đại chúng là cách đây là 5 ngày tôi nó cảm, rồi cái thời gian nó cảm, nó ho có, rồi nó ớn lạnh có, rồi nó sổ mũi có, thành là cái đầu tôi nó trống rỗng cho tới khi mà tôi lên xe đi đây nè, nó vẫn là trống rỗng vậy đó. Bây giờ lại đây hoạt động thì nói nãy giờ được những cái gần gần xa xa đó, trong đầu nó trống rỗng mà. Thì tôi muốn rằng hiện giờ đó các vị nghỉ một tháng rồi đi chùa, rồi đi lễ, rồi đi lễ lại cúng bái hội hè này kia, các vị có ý tứ gì, các vị thấy nghe, các vị có thể đề xuất ra đây để mình phân tích, rồi mình bàn luận coi có cái nào hay, cái nào dở gì không. Các vị có thể làm vậy đi. Như có một vị Phật tử nam vừa hỏi tôi đây nè, vừa hỏi một câu, nhưng mà các vị trong khi tôi nói các vị nghĩ ra cái ý tứ khác nữa đi. Vị Phật tử này hỏi tôi, chứ hỏi tôi câu được không, tôi nói được, mà hỏi nhanh nhanh bởi vì cái giờ mà mình làm việc đây sắp tới. Thì vị Phật tử đó hỏi tôi chứ niệm Phật, mình niệm Phật thất vậy đó, niệm nữa rồi mình được vãng sanh có không? Tôi nói niệm Phật mà vãng sanh đó thì không cần phải Phật thất. Cái chữ Phật thất để tôi mới nghe thời gian gần đây, mà theo tôi nhìn thấy đó, dường như là của một cái vị pháp sư Tịnh Không ở Đài Loan mà sáng chế ra cái Phật gọi là Phật thất. Mà Phật thất có nghĩa là 7 ngày niệm liên tục chứ gì, có phải vậy không? Nói đây có ai đi niệm Phật thất không? Tôi có nghe chùa Hoàng Pháp, nhưng mà không biết phải chịu Phật thất là 7 ngày liên tục hay không. 7 ngày liên tục rồi chừng bao lâu mới làm 7 ngày liên tục nữa? 2 tháng là 7 ngày liên tục nữa. Niệm 7 ngày liên tục, 2 tháng sau mới niệm 7 ngày nữa. Như vậy là tôi thí dụ như bây giờ mình gieo mạ, cấy lúa, gieo mạ mình xả lúa đi, rồi mưa liên tục 7 ngày, rồi để 2 tháng nắng gắt, nắng tàn bạo, nắng nghĩa là nắng khô nước không, rồi 2 tháng sau mưa luôn 7 ngày liên tục. Các vị nghĩ thế nào về cái bộ ruộng đó? Đó, tôi nói chuyện làm ruộng đó thôi, trồng rẫy vậy đó. Mà nội đây là chúng ta ai cũng giờ rẫy ruộng mà sống đó, giờ xả lúa xong rồi mưa 7 ngày liên tục, rồi nắng tàn bạo, nắng gắt, nắng bốc hơi nước lên không còn gì hết 2 tháng. Rồi cho mưa 7 ngày liên tục, 7 ngày liên tục rồi nắng tàn bạo, nắng kiệt cạn kiệt 2 tháng nữa, mưa 7 ngày liên tục thì sao? Đấy, thế thì không có được rồi. Nhưng mà làm thế nào thì để cái lúa để trúng? Là phải mưa lai rai đều đặn, giữ gìn cái đất không được khô, mà cũng không được mưa nhiều quá, nó úng nó cũng chết. Mưa 7 ngày liên tục là úng đấy, cho nên là phải mưa đều đặn để cho lúa nó còn có cái độ ẩm của nó sống. Thành ra là cái việc tu hành đó mà phân định như thế, nếu như đúng cái lời các vị là tôi không nói là trên kia ta làm sao tôi không có biết, tôi không có động tới của người ta. Nhưng mà nếu cứ theo lời nói như vậy thì làm ruộng thất, dịch giải thất, dịch giải mà các vị mình đi làm mướn cho người ta, mà các vị mình làm 7 ngày liên tục, làm ngày làm đêm đi nữa, rồi các vị bỏ người ta 2 tháng, ai mướn các vị làm công nhân kiểu đó làm sao mà ăn được. Cho nên người ta phải đuổi thôi à. Trời ơi, còn Phật Di Đà cũng vậy chứ. Tụi bay niệm 7 ngày mới kêu tao, tao không ngủ nghe gì nữa hết trơn. Rồi tụi bay 2 tháng tụi bay không lại hết là tao là sống với ai đây? Cho nên là suy cổ nghiệm kim sở dĩ bất hoạt, lấy cái việc đời nay mà so sánh mà nhận thức về cái việc lâu xa, điều đó không có lòng. Lấy cái việc trước mắt mà nhận thức so sánh với cái việc làm của việc này việc nọ, mình so sánh đó, thì mình thấy nó cũng là đúng vậy đó. Cho nên cái việc mà niệm Phật vãng sanh đó, thì tôi hoàn toàn không có phủ nhận cái pháp môn tu tịnh độ. Các vị tu tịnh độ tốt không có sao hết. Nhưng mà tôi xin nhắc với các vị rằng là tịnh độ cũng tức là thiền đấy. Chứ tu tịnh độ mà không phải thiền á, mà gọi là tịnh độ không bằng cái niệm danh hiệu Nam Mô Bụt A Di Đà hay là Nam Mô A Di Đà Phật gì đó, kiểu nào cũng đều không phải. Nếu các vị niệm Nam Mô Bụt A Di Đà, Nam Mô Bụt A Di Đà, Nam Mô Bụt A Di Đà, hay là các vị niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, hay là các vị niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, kiểu gì đó cũng đều không có đem lại kết quả giống nhau. Mà muốn kết quả giống nhau là các vị phải trong cái niệm Phật đó, các vị phải ứng dụng cái phương pháp tư duy ở trong đó. Các vị phải đọc cái câu mà các vị tiền bối người ta đúc kết rất là hay đó: Phật hiệu Di Đà Pháp giới tàn thân tùy xứ hiện. Phật Di Đà, cái pháp thân của Phật Di Đà, pháp thân là cái thân đó là cái bản thể của vạn pháp, gọi đó là pháp thân. Đại chúng để ý học cái chữ pháp thân cho thiệt kỹ. Phật có ba thân: pháp thân, báo thân, ứng thân. Mà pháp thân là gì? Pháp thân là cái thân. Cái thân này là bản thể của hiện tượng vạn pháp. Nó ví như là hư không vậy. Hư không, cái bầu hư không là nó bao trùm vũ trụ. Mà vạn pháp, hiện tượng vạn pháp đều sanh ở trong cái bầu hư không đó. Chứ hiện tượng vạn pháp không cách nào không sanh trong cái bầu hư không đó, mà có lý do, có điều kiện để sanh. Thế thì Phật Di Đà, pháp thân của Phật Di Đà là cái bản thể của hiện tượng vạn pháp, gọi đó là pháp thân Phật. Vậy thì cái pháp thân đó là cái tánh thanh tịnh bản nhiên, vốn trong sáng, vốn màu nhiệm, bao trùm cả hiện tượng vạn pháp. Mà hiện tượng vạn pháp ở trong đó có chúng ta. Vậy thì chúng ta một phần tử, một phần đơn vị ở trong cái bản thể chân như bao trùm cả vũ trụ ấy. Do vậy cho nên là khi mà ta mình niệm Phật ở Di Đà thì chư Phật Như Lai pháp giới thân nhất thiết chúng sanh tâm tưởng trung, chúng sanh tâm tưởng Phật thời, thị tâm tức thị, tức thị Phật, tức thị tam thập nhị tướng, bát thập chủng hảo, thị tâm tức thị Phật. Cái pháp thân của Phật A Di Đà là bao trùm khắp pháp giới, bao trùm, nó là cái bản thể có hiện tượng dạng pháp, mà chúng ta là một phần, một đơn vị trong hiện tượng dạng pháp, cho nên chúng ta được cái pháp thân Phật A Di Đà bao trùm sẵn hết rồi. Chúng ta là một tế bào, là một đơn vị của Phật A Di Đà. Cho nên khi nào mà chúng ta, cái tâm của chúng ta mà tưởng Phật, niệm Phật, thì Phật A Di Đà sẵn sàng ứng quá. Phật A Di Đà có ứng thân và quá thân, ứng quá vào trong cái tâm tưởng của chúng ta. Cũng như đây là cái bình, cái bình này hiện giờ nó ở trong cái bầu hư không của vũ trụ. Nếu đậy nó lại kín mít về thì thôi, đây đậy nắp, đậy miệng về thì không có hư không. Nếu mà khôn khéo muốn cho nó có hư không, dỡ cái ngón tay này ra thì hư không nó sẽ vào đây. Cái con gì, cái động vật nào nó ở trong này nó sống được là do ta dỡ ngón tay ra là lập tức là cái hư không nó vô, là oxy nó vô, là cái con động vật ở trong này nó sống được. Còn nếu chúng ta bệnh kín vậy thì coi như là cái thứ động vật nào ở trong đó không sống được, mà dỡ ra là có, nó sống ngay tức khắc, nó không chết. Nếu mà dỡ được cái này ra thì hư không, không khí oxy vô càng nhiều thì nó lại càng khỏe hơn nữa. Cho nên cái việc mà chúng ta niệm Phật A Di Đà nó cũng như vậy. Chúng ta là giống như một cái bình này. Cái bình này để kín về thì không có hưởng được cái gì của không khí, của oxy. Mà nếu chúng ta biết dỡ này ra thì có không khí, của oxy vào. Đây. Thế thì các pháp thân thanh tịnh của Phật nó trao trùm trong vũ trụ ra. Đó là cái tánh thanh tịnh bản nhiên. Do vậy mà khi nào chúng ta niệm Phật là gì? Niệm Phật chẳng hạn như niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, thì cái lúc đó đó, tham sân si mạng nghi phẫn hận thú não tật sang uống xỉm hại kêu vân vân, tất cả những cái đó không có chỗ để nó chen vào trong cái tâm tưởng thanh tịnh vốn có của chúng ta. Rồi vui mừng buồn giận thương ghét cũng không có chỗ nó chen vào trong cái tâm tưởng của chúng ta. Do vậy cho nên cái tâm tưởng chúng ta, cái tâm tưởng của chúng ta lúc đó nó thanh tịnh thì nó hòa tan, nó phù hợp với cái thanh tịnh bản nhiên của pháp thân Phật. Do vậy cho nên chúng ta niệm Phật A Di Đà thì không có đợi chết gì hết. Niệm Phật là phải được vãng sanh, nghĩa là thay vì tụi mày chết, tổ cha bà bay tao tính đứa nào động tới là chết mẹ phải đó nhau. À, ra chửi vậy đó. Nhưng mà Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, thì có chửi được không? Có chửi được không? Có giận được không? Không, không có. Đó, đó là một cái biểu hiện gọi là vãng, vãng sanh, là nó lật lại từ cái trạng thái đau khổ dữ dằn phùng mang trở mắt, nó trở qua cái gương mặt hiền lành tươi tắn nhẹ nhõm miệng cười. Thế là nó vãng sanh là vậy đó. Phải học cái pháp vãng sanh là như vậy, chứ đừng học cái pháp vãng sanh mà niệm Phật 7 ngày liên tục rồi bao nhiêu tháng sau đó 7 ngày liên tục rồi về rồi muốn làm gì làm. Không phải vậy, về cũng phải niệm Phật liên tục. À, còn không có liên tục á thì ít ra mình cũng phải tu tập cái tính niệm. Mình phải có cái mức độ tư duy thiền định rằng mình là cái người đệ tử Phật, mình phải diệt trừ tham sân si mạn nghi, mình phải hạn chế tối đa cái vui mừng buồn giận thương sợ yêu ghét muốn, tức là thất tình này, lục dục nè, là mình phải thường ngày tư duy quán chiếu để mà đánh đổ và dẹp tan nó ra. Chứ không phải là niệm Phật, Phật thất là niệm 7 ngày liên tục rồi sau đó mấy tháng là tổ chức lại ngày gì đó, vân vân và vân vân, đều là không trúng đó nha. Đó, pháp môn tịnh độ rất là hữu hiệu, nó cũng giống như pháp môn tu thiền, nó cũng giống như pháp môn mà là các môn pháp môn khác Phật dạy, đều kết quả lại là giống nhau. Vấn đề là phải sử dụng cho nó đúng như lý luận, đúng như chánh pháp, đúng như chân lý thì mới có kết quả. Chứ còn cái từ mà Phật thất mà niệm bảy ngày liên tục để nữa đó, lấy cái đó để tích lũy lại mà cầu sanh cực lạc đó, không trúng. Không lấy cái đó đem đi đâu được hết trơn. Mưa 7 ngày liên tục, rồi nắng 3 tháng liên tục, thì là lấy cái mưa đó đem rồi chứa nó đi đâu. Mưa thì bây giờ người ta còn làm đìa làm hào, người ta còn chứa, nhưng mà nó còn bốc hơi cơ. Chứa 3 tháng là nó cạn kiệt hết ấy, không còn nước để xài đâu, nó bốc hơi kia mà. Huống chi là ở đây là mình đem mình liên tục rồi mình cất đó, nó đâu có phải là như là cát sỏi hay là xi măng gì đó chất chứa đó để mấy tháng sau làm đem ra xây nhà, không phải vậy. Thành ra cái chỗ đó đó, tu mà niệm Phật, cho nên người ta có cái từ niệm Phật tam muội đấy, chứ không dùng từ Phật thất. Từ xưa nay người ta có dùng cái niệm Phật tam muội, tức là niệm Phật mà người ta hướng dẫn, người ta huấn luyện cái người niệm Phật đó phải thường sống ở trong chánh định. Niệm Phật tam muội mà. Còn cái từ Phật thất đó, tôi thì tôi không hiểu nghĩa lắm. Nếu chữ thất là niệm bảy ngày là không phải rồi. Tập tu thì không cần nói phải bảy ngày gì hết, phải học hoài, học nữa và học mãi. Cho nên là cái chữ niệm Phật, cái pháp môn niệm Phật không có gì nên chê bỏ. Còn quốc danh cực lạc, tịch quang chân cảnh, cá trung huyền, cái nước của Phật Di Đà đó tên là nước cực lạc. Mà trong kinh nói cho sâu, không phải là nói chỉ cực lạc rồi thôi, mà ta gọi là thường tịch quang tịnh độ. Thường tịch quang tịnh độ tức là cái cõi đó nó thanh tịnh, mà nó tịch, mà nó chiếu mà nó tịch. Cái mà tịch như thường chiếu, tịch mà vẫn chiếu, chiếu mà vẫn tịch. Tịch mà vẫn chiếu, tôi nói ví dụ như giờ các vị ngồi thiền, ngồi bàn thánh tư duy trong tư thế thân tâm thanh tịnh, thì các vị giống như là cái người ngồi ngủ vậy đó, thậm chí nhắm mắt cũng không sao, giống như người ngồi ngủ vậy đó. Nhưng mà cái trí của các vị là luôn luôn là nó soi rọi, nghĩa là cả 3000 đại thiên thế giới đó. Mà dầu là cái trí của mình soi rọi nhận chân lý của 3000 đại thiên thế giới mà vẫn giờ ngồi coi như là người nhắm mắt, thì nhắm mắt người ta gọi là tịch. Ngồi sững ngay thẳng không động địa nhiều, giống như cái người chết vậy, người ngồi thiền định đó, thì cái trạng thái đó ta gọi là tịch. Nhưng mà trong cái tịch đó thì cái trí của ta là nhận thức sự kiện của 3000 đại thiên thế giới, gọi đó là chiếu. Tịch nhi thường chiếu, ông A Na lực con mắt đuôi, do tu cái pháp nhạo kiến chiếu minh kim cang tam muội của Phật dạy mà ông chứng được thiên nhãn thông. Thiên nhãn thông thì ông không có cần phải đi khắp cả 3000 đại thiên thế giới gì hết, ông vẫn là một vị tỳ kheo, con mắt, hai con mắt mù, cùng ở trong đại chúng. Mà Đức Phật nói với đại chúng rằng ông A Na lục á, nhìn tam thiên đại thiên thế giới, sự kiện sự việc của ba của tam thiên đại thiên thế giới như một cái trái chanh để trên bàn tay vậy. như một cái nho để trong lòng bàn tay mà nhìn thấy nghe nó rõ rệt vậy đó. Thế thì là tịch, có mắt đuôi, thân tâm ngồi một chỗ là tịch, mà cái trí thì nhận biết cả sự việc trong 3000 đại thiên thế giới, đó là tịch nhi thường chiếu. Rồi chiếu là nhận thức cả 3000 đại thiên thế giới mà không rời chỗ ngồi, đó là chiếu mà nhi thường, thường tịch. Đó là quốc danh cực lạc tịch quang. À, tịch quang tức là cái thế giới mà tịch như thường chiếu, chiếu như thường tịch đó. Tịch quang chân cảnh, cá trung huyền. Thế nên cái cõi mà gọi là cái cõi cực lạc là tịch như thường chiếu, chiếu như thường tịch đó, nó không có ở đâu hết á. Nó ở trong núi sông đất liền trời tăng mây nước cỏ cây hoa lá, nó ở trước mắt các vị, nó ở bao quanh các vị, nó trùm hết các vị. Và các vị hàng ngày đi đứng nằm ngồi lặn hụp ở trong đó, dạo chơi trong đó, chơi cảnh cực lạc không có ở đâu hết. Bởi vì sao? Vì kỳ quốc chúng sanh, vô hữu chúng khổ, đảm thọ chư lạc, cố danh cực lạc. Cái người mà hàng ngày không có bị các cái điều khổ, không có bị các cái điều mà mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn, tham, sân, si, mạng, nghi, phẫn, hận, phú, não, tật, sang, các vị không có bị những cái thứ đó tấn công, thì các vị được an vui. Mà các vị được an vui thì chỗ nào, ngồi chỗ nào mà được an vui thì chỗ đó là nước cực lạc. Đi ở đâu mà là chỗ đó vẫn an vui thì đi tới đó thì chỗ đó cũng gọi là nước cực lạc. Chứ không cần ở phía mặt trời lạnh. Hồi nãy có ông đã hữu hỏi tôi đó, đừng có hy vọng chết rồi về phía mặt trời lạnh. Cái đó hoàn toàn sai, không có hiểu được cái ý kinh và ý Phật. À, mặt trời không có lạnh mọc gì hết á. Do qua đất lăn mà thấy có mặt trời lặn mọc vậy thôi. Nó sai cái vị trí của mình ở đó, rồi mình thấy nó là có lặn có mọc, chứ sự thật mặt trời không lặn không mọc. Mặt trăng cũng không hề có lặn, không hề có mọc. Mặt trăng bị cái quả đất nó nằm cách nào thì mình thấy nó khuyết cỡ nào. Thành nó có trăng lưỡi gà, rồi trăng lưỡi liềm, rồi trăng non, rồi trăng già, rồi trăng tròn, trăng khuyết. Thì thật trăng không hề có khác đi lúc nào hết. Thế thì những cái pháp môn tịnh độ này để ý mà tu tập. Tôi thì tôi học cũng nhiều pháp môn tu đó chứ, nhưng mà Việt Nam mình quen cái xiểm dương cái pháp môn tịnh độ. Và sự thật pháp môn tịnh độ là mà huấn luyện cho mọi người quen rồi nó cũng có cái lợi. Có nhiều khi tôi cười một mình tôi à. Tôi nói ông Phật, trong các ông Phật có ông Phật Di Đà là giỏi về quyền anh. Bởi vì cái môn quyền anh là chịu đựng hơn ai hết á. Quánh bể lỗ mũi bị lấy xương ra rồi, răng lấy ra rồi, đầu cổ mặt mày vậy thôi, luyện quánh in vậy đó mà chịu nổi. Các môn chịu đòn, có cái môn người Anh là tập luyện chịu đòn ghê gớm, bởi vì không được đỡ bằng tay, bằng đòn thế không à, chứ còn không có lực tay, lấy tay mình đỡ về rồi quánh vậy không có. Cứ giờ quánh mình né về ra rồi quánh lại, mà mình né không kịp là mình chịu đòn thôi à. Thành ra là mỗi lần cái gì mà nó đau khổ, nó bực bội tôi thì tôi lấy Phật A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Tôi lấy Phật Di Đà tôi chiêu đựng. Hay lắm á. Thấy không? Cái gì mà nghe nói nghe nó bực quá chịu hết nổi rồi, Nam Mô A Di Đà Phật. À, Nam Mô A Di Đà Phật. Thành ra tôi cho là Phật Di Đà là chịu đòn hay hơn hết. Mà các vị làm thử coi. Nếu mà các vị đau khổ là thỉnh Phật Di Đà đưa tới. Không? Nên một câu á là tan bao nhiêu phiền não khổ đau ấy. Sự thật ấy, các vị tập đi. Cho nên là Phật Di Đà là quyền anh hạng nhất. Chịu đòn hạng nhất. Khổ đau vô cùng vô tận không? Đâu có niệm Phật nào nữa kịp đâu. Đâu có ngồi thiền kịp. Thôi được, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm được 3 tiếng là mọi sự bình an hết. À, thành ra tôi cười mình là tôi nói Phật này giỏi, chịu đòn giỏi không hết. Mà cái đó là cái gì? Là do tổ tổ tương truyền, các vị tổ của ta huấn luyện cho chúng ta một cái cách để mà đỡ cái phiền não vô minh, để mà đối phó, để mà đỡ nhanh, đỡ cấp tốc cái phiền não vô minh bằng cái cốc, cái cách gì là tức quá chịu không nổi là niệm niệm A Di Đà, niệm kịp một câu là vơi đi một phần đau khổ, mà niệm luôn vài ba câu rồi vừa niệm vừa đi trốn đi tránh thì nhẫn là quan gia trái chủ tồn thử tận thôi. Nhịn đi rồi quan gia là trái chủ rồi gây rổ rồi phải quấy hơn thua đó, nó sẽ tan biến hết. Thành ra tôi tốt không có sao hết, chỉ có vấn đề là ta chưa đưa ra cái từ gọi là Phật thất hay là nhập thất gì đó, không cần thiết đâu. Tuy nhiên là người ta hướng dẫn vì cái phương tiện của người ta, mà mình sử dụng mà mình biết cách thì cũng vẫn không phải là cái gì xấu xa tội lỗi gì. Thì còn gì nữa không hả? Có gì không? Chứ cái đầu của tôi là ngày nay nó trống trơn hết trơn rồi, không còn gì hết. Và tôi cũng báo cáo cho các vị biết, mỗi ngày mỗi lớn tuổi rồi, thiên tăng tới nguyệt, nhân tăng thọ, mỗi một cái xuân qua, trời đất thì tăng năm tháng, người thì tăng tuổi thọ, mà mỗi một tăng một tuổi thọ vậy đó là lão tùng đầu thượng lai, là sư trùng nhãn tiền quá đấy, nghĩa là sự vật nó sẽ từ mới nó sang cũ, từ sinh nó đi tới trụ vị tới diệt, còn con người thì từ lão rồi bệnh rồi tử đó, cho nên là tăng một tuổi thọ là thường thường là cái trí nhớ nó quên trước, rồi con mắt, có người thì con mắt nó suy thoái nhanh nhiều trước, có người thì là cái trí nhớ nó suy thoái nhiều thì nó làm cho người ta quên, có người thì cái lỗ tai, cái nhĩ căn nó suy thoái mạnh thì nó làm cho người ta điếc. Đó là hiện tượng suy thoái của sinh lão bệnh tử, nó là chuyện bình thường như thế. Cho nên tôi hôm nay mà các vị hồi nãy tôi ta đang viết chữ, các vị có vị đó tôi xin viết chữ gì mà xéo xẹo, tôi nói viết trật cũng còn chưa được phép nói viết trật cũng còn chưa được phép nói nữa, huống là viết xéo xẹo. Bởi vì thiên tăng tới nguyện nhân tăng thọ, mà người tăng cái tuổi thọ là người ta đi tới cái chỗ chết cũng còn chưa sao nó ở đó, mà nó trật thì ăn thua chi, quên thì không ăn thua gì. Tôi nói như vậy để những vị mà có tuổi đấy tự cảnh giác, rồi mình không có ưu phiền nhiều, không có bực bội nhiều, mà bớt đi cái đau khổ. Các vị có ý kiến gì nữa không? Có thì cho lên đây thử coi, chẳng lẽ mấy trăm người không có ý kiến gì hết? Tôi nhắc lại nha, ông A Na Luật tuy là đuôi mù hai con mắt mà thấy mọi việc của 3.000 đại thiên thế giới, các bạn phải để ý để ý cái đó là cái khó đó nha. Thấy 3.000 đại thiên thế giới rõ như là một cái nho, một cái chanh để trên bàn tay, là thấy cái gì? Là thấy đây là thấy bằng trí, người ta thấy được là phát xuất cái hàng thanh văn, trước hết là người ta thấy nhân vô ngã, ta thấy cái thân này nè, sắc quẩn của tự thân, có cái bản chất của tự nó để nó sanh ra nó, rồi nó lớn lên rồi nó tồn tại rồi nó vĩnh cửu, có không? Không có. Đặt ra tự mình đặt ra mà vô vào lời Phật dạy, ngũ quấn vô ngã, sắc vô ngã, thọ vô ngã, tưởng vô ngã, hành vô ngã, thức vô ngã, ngũ quấn vô ngã. Vậy thì bây giờ lấy hai cái nha, nói ngũ quấn chứ thật là một bên sắc một bên tâm thôi đó, có hai thứ à. Cõi đời này nó có hai thứ à, sắc và tâm, hay nói cách khác là tâm và vật. Thì ông A Na luật á, theo lời Phật dạy là ngũ quẩn giai không á mà. Ông đem ra cái thân này, ông quán coi cái sắc thân này nè, từ tóc rồng, tóc lông, răng, móng, gèn, mũi, nước mắt, giải tâm can tỳ vế thận cho tới 37 phần trong cơ thể này, nó có cái tự, cái bản chất của nó, tự nó sanh ra nó, rồi nó tồn tại vĩnh cửu trong không gian thời gian không? Thế thì ông tư duy quán chiếu về cái phần sắc quẩn này là hoàn toàn là không có cái bản chất của tự nó để nó sanh ra nó. À, cái chữ vô ngã là phải phát xuất từ cái lý luận đó. Khi mà muốn thấy được cái chân lý vô ngã là phải phát xuất từ cái lý luận đó. Nghĩa là mọi sự vật trên cõi đời này không có cái chất liệu, không có cái thứ nào nó có cái chất liệu của tự nó để nó sanh ra là nó. Câu đó là cái câu mà người biết học phải để ý đó. Trong vũ trụ bao la vậy đó, lớn như núi, cao nặng cứng như đá, mênh mông như biển, như nước, và đầy nhảy như đất, rồi nó biến tướng ra thiên hình dạng trạng của sự vật hiện tượng, mà không có cái nào tự nó có cái chất liệu của nó để nó sanh ra, để nó sanh ra nó không có. Thí dụ cái bình này ai cũng biết gọi là cái bình, mà cái bình này không có hề có cái chất liệu của tự nó để nó sanh ra là nó, mà nó là trung trùng nhân duyên, nhân duyên, nhân duyên, nhân duyên, trung trùng tương quan tác động mà có ra cái bình. Do vậy cho nên cái bình này là nhìn bằng con mắt của bậc tuệ nhãn á, ta nhìn nó là vô ngã, nó không có cái bản thể tự nó, không có cái chất liệu của tự nó để nó sanh ra nó, mà nó là trùng trùng duyên khởi. Chân lý vô ngã là phải tư duy cái đó, thiền định bằng cái đó. Rồi thì cái khăn này cũng vậy, rồi cái bình bông này cũng vậy, và mọi vật đều tư duy cái kiểu vậy. Từ đó mà phân ra được, thấy được cái tính chất vô ngã của nhận pháp, cái tính vô ngã của diệu pháp và cái chất vô ngã của nhận pháp không hề có ngã. Từ vô ngã đó mà suy ra nó hiển bày ra cái chân lý vô thường, hiện bày ra chân lý vô thường. Thí dụ như con người của chúng ta, nếu như thật sự mà mình có một cái bản chất của một con người nó có cái ngã đó, thì con người nhỏ là nhỏ hoài, không có lớn được, thậm chí nghĩa là nó ở trong bụng mẹ là ở trong bụng mẹ hoài, mà không khi nào mà tự nó có trong bụng mẹ mà nó ở trong hoài được hết. Còn trước khi nó có trong bụng mẹ nó phải có cái gì nữa, nhiều cái lắm, nhiều cái thì cái gì ra các vị biết rõ hết rồi. Thành ra là từ vô ngã cho nên nó diễn biến ra vô thường, cho nên mới có gọi là thập ngoạt hoài thai với tam niên nhũ bộ 3 năm 4 mốt, rồi 3 năm rồi còn lớn lên rồi còn đi học mẫu giáo rồi lớp 1 rồi lớp 2 rồi lớp 3 lớp 4 cho tới như là trưởng thành, rồi lớn lên rồi thì sự trụng nhãn tiền quá mới lão tùng đầu thượng lai, đó là biểu hiện của chân lý vô thường. Rồi mắt lờ, rồi tai điếc, rồi lưng còm, rồi chân đi không nổi, đó là biểu hiện của vô thường. Vậy thì vô thường này là cái quả mà cái nhân của nó là vô ngã. Vì vô ngã cho nên nó vô thường, vì vô ngã vô thường cho nên cái cõi đời này là khổ và bất tịnh. Đó, thế thì là ông A Na Lực tư duy quán chiếu về cái chân lý vô thường, khổ vô ngã và bất tịnh riêng bản thân mình, rồi suy tư nhân rộng ra đất, tức là địa thủy hỏa phong không kiến thức, dựa trên cái bản thân ngũ quẩn của mình mà suy ra thì tìm thấy ra là thất đại, cũng đều vô ngã và vô thường. Mà trong cái vũ trụ này không có cái đất nào, cái nước nào, cái thế giới nào mà không ở trong cái không chịu cái quy luật của vô ngã vô thường, bất tịnh và khổ. Từ chỗ đó mà suy ra thì những cái chúng sanh mà ở trong cõi dục, còn ở trong cõi dục, thực dục, dâm dục, tham dục thì còn đau khổ. Những chúng sanh nào mà còn đam mê vật chất thì còn đau khổ. Những chúng sanh nào mà còn quan đường quyến hoặc mê tín dị đoan ở trong cái cõi vô sắc thì còn đau khổ. Do vậy mà ba cái ý niệm đó, ba cái ý niệm mà tự mình đam mê ràng buộc mình đó, là cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc đó, ông A Na Lực ngồi một chỗ, tư duy quán chiếu ngồi một chỗ là tịch. Mà vẫn biết hết chúng sanh trong tam giới, hữu tình vô tình trong tam giới đều là vô thường, khổ vô ngã và bất tịnh. Cho nên là chiếu khắp cả tam giới, nhận biết hết cả tam giới. Thế thì cái chữ tam giới đó là ngồi một chỗ mà biết hết tam giới là biết như vậy. Biết rằng chúng sanh nào còn trong đam mê trong ngũ dục là khổ. Chúng sanh nào còn đam mê vật chất là khổ. Chúng sanh nào còn đam mê quyển hoặc quan đường mê tín gì đó là khổ. Cho nên ông A Na Lực nghe là con mắt thì mù rồi mà vẫn tư duy quán chiếu tịch đó, mà như thường chiếu biết hết những gì trong tam giới như để trái chanh, trái táo để trên bàn tay đó. Cái chỗ đó là chỗ khó đó. Học cái đó mới là học thiệt, mới học khó đó. Còn bằng đi nghe nhiều mà các vị mà không hiểu được cái vậy đó thì thành nói láo á nha, thành nói gạt á. Ông anh Lực đuôi về sao thấy 3000 đại thiên thế giới, rồi 3000 đại thiên thế giới là từ đâu tới đâu, ranh giới tới đâu, là sao nói được, nói không được đâu đó nha. Thành ra học hoài tới già mấy mươi năm vậy đó mà vì ngu vẫn ngu, nói bậy vẫn nói bậy, mê tín quan đường vẫn quan đường mê tín. Chỗ đó là chỗ khó đó. Hết giờ rồi. Không có. Nói nữa là cái dĩa CD không đủ. Vấn đề là ở chỗ đó. Mà hình như là Phật khiến như vậy. Bởi vì ông già rồi mà nói nhiều, nãy giờ không đem. Đâu này, có đạo hữu nó hỏi gì nè. Chữ tôi không thấy ai đọc giùm coi, sư huynh này. Hả? Có không? Kính gửi thầy, trong kinh nói bậc thanh văn tu hành đạt được thứ đạt được thức gì tôi ra đọc nhiều cái đọc đi. Được rồi, cỡ đó đi, cỡ đó đi. Thôi cỡ đó đi. Sao, đọc lại. Nói lại. Cái gì càng hả? đưa cho nghe, nói cho nghe, khó quá vậy.
Chính từ này trong kinh nói bậc thanh văn tu hành đạt được đức trí, còn hàng bồ tát tu hành đạt được đạo vũ trí, còn phật đạt được hai cái cậu bài. Vậy thì thế nào là nhất thiết vũ trí, thế nào là đạo vũ trí? Đạo vũ trí
à, nghe rồi, nghe rồi, được rồi, cảm ơn. Dễ lắm, bữa sau nói nghe. Cái này là mình học lâu rồi. Cái này lâu rồi, bữa sau nói, không sao đâu.
Chúng sanh vô biên thọ.